Giờ học về lịch sử giáo hội do Linh Mục Phi-rơ Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Chào quý bạn, chị em. Hôm nay chúng ta học bài lịch sử giáo hội Việt Nam, bài thứ 53 về tình hình giáo hội đàng ngoài được phân chia thành địa phận Đông và địa phận Tây, tức là thêm được một giáo phận nữa. Và Đức cha François de Dieu với một địa phận phía Đông. Và Đức cha Jacques de Bourg và những giám mục kế tiếp cai quản địa phận phía Tây từ năm 1679 tới 1780. Thì chúng ta biết là từ 1677 đó, Đức cha Ban Ly đại diện tông tòa địa phận đàng ngoài đã vận động xin tòa thánh chia địa phận làm hai. Thì số giáo dân bấy giờ cũng khá đông rồi, tức là lên trên 200.000 giáo dân rồi. Với một hàng giáo sĩ gồm 7 thừa sai Pháp, một số giáo sĩ dòng trên, 3 cha dòng Đa Minh Tây Ban Nha, 11 linh mục người Việt, vài trăm thầy giảng và nữ tu mến thánh giá. Và ngày 25 tháng 11 năm 1679 thì Đức Thánh Cha Innocente thứ 11 đã ban sắc chia địa phận làm hai, lấy sông Cái tức là sông Hồng và sông Lô làm ranh giới hai địa phận. Địa phận Đông từ Tả Ngạn hai con sông ra đến biển, địa phận Tây từ Hữu Ngạn sông vào tới biên giới của A Lao của Lào và xuống tới sông Dân, địa phận Kim Cả vùng bên Lào luôn, và tới sông Danh ở ngoài Quảng Bình. Đồng thời tòa thánh đặt hai thừa sai là François de Dieu và Jacques de Bourg làm giám mục đại diện tông tòa. Đức cha de Dieu địa phận Đông, Đức cha de Bourg địa phận phía Tây. Xin chi địa phận tới xứ Bắc hồi tháng 10 năm 1680. Còn tin hai thừa sai được đặt làm giám mục mãi cho tới tháng 8 năm 1681 mới nhận được. Thì ngày xưa đi lại là mất cả 6 tháng, tàu bè đi lại, không phải dễ dàng như chúng ta ngày hôm nay, đi máy bay là trong vòng mười mấy 20 tiếng là đến nơi. Nhưng mà ngày xưa đi rất là chậm, và nhất là những cái vùng bị bắt bớ, thì các linh mục mà nhận chức giám mục, nhận trước đó cả 2 năm mà tới 2 năm sau, họ mới nhận được. Trong khi đó, Đức cha Ban Lưu năm 1680 được cử làm giám mục địa phận Phúc Kiến, gồm các tỉnh miền Đông Trung Quốc, địa phận Tây đông giáo dân hơn và gồm những giáo dân đã có từ đầu thế kỷ thứ 17. Địa phận phía Đông đó, thì ít, vì nghe giảng tin mừng sau này, hai Đức cha đã bỏ phố hiến ở Thăng Long, trọ nhà ông Raphael de Ross, và tháng 7 năm 1680, sứ truyền giáo được thêm thừa sai Esme Bello, 29 tuổi, hội thừa sai Ba Lê đã tìm đường thân thiện với Chúa Trịnh qua những thương gia người Pháp. Năm 1681, tàu của hai ông Baron và Guillem đến phố hiến. Trên tàu có hai thừa sai là Bello và Ferret. Đức cha Đề Đia đến gặp thiền trưởng, và theo lời bàn của Đức cha thì thiền trưởng lên Thăng Long dâng cho vua Lê Chúa Trịnh và các quan những lễ vật quý báu, lại bán những mặt hàng với giá rẻ hơn người Anh bán. Dân xứ Bắc trước đây coi các thừa sai Pháp là những người có tội, sắp bị đuổi ra khỏi nước. Nay thấy các ngài không còn là những người nguy hiểm hay là có tội nữa, vì các ngài là những người đồng hương với những thương gia tốt. Cuộc cách mà bắt hại đạo từ năm 1663 được giảm đi, và những năm cuối thời Trịnh Tạc 1657 tới 1682 thì ở phía Đông, trong khi ba cha dòng Đa Minh hoạt động hăng say, thì năm 1680 đó, việc rắc rối đầu năm 1679 đã xảy ra, thì cha chính Đề Đia đã tống đạt đến ba cha dòng nhiều văn thư đòi phải tuyên thệ tuân phục quyền giám mục địa phận. Đó là cái luật chung của giáo hội, là dù là cha dòng ở bất cứ chỗ nào, bất cứ dòng nào, khi đến cái vùng đất truyền giáo hoặc là mình tới làm việc thì mình phải tùy thuộc hoàn toàn vào đức cha địa phận ở đó. Theo văn thư tòa thánh ban hành ngày 10 tháng 10 năm 1678, Một hội đồng được nhóm họp và quyết định như ba cái dòng không chịu, cho đó là điều trái với đặc ân của dòng miễn trừ. Hai cha De Ayona và Morales đòi trở về Manila trở lại, nhưng cha Juan De Santa Cruz thẳng thắn nói là tôi không bỏ đi được, thì theo lương tâm tôi phải ở lại. Hai cha đáp, cha ở lại tùy ý, còn chúng tôi xin đi vì không thể ở được. Hai cha lên tàu của một người Pháp, nhưng không may vì khi tới phố Hiến, một giáo sĩ tên là Mikael Truyền nhận diện cha De Ayona, liền đi tố quan. Một người giáo dân, Mikael Truyền. Lính đánh bắt hai cha, tịch thâu tất cả đồ lễ và sách vở. Cha De Ayona đòi lại, thì một viên quan trả lời, tôi đã cho ông cái đầu, còn muốn gì nữa, tức là không giết chết hai cha, thì những cái đồ này họ tịch thâu. Ngày hôm sau, chủ nhật mùa vọng, hai cha bị đóng gông dẫn lên Thăng Long, rồi bị tống giam. Sau nhiều tháng hai cha bị trục xuất, quan trao cho các cha một chủ tàu, cho một chủ tàu Hòa Lan, tàu này sẽ qua Batavia để về châu Âu. Khi tàu đến Amsterdam, nước Hòa Lan, thuyền trưởng chỉ cho hai cha giấy thông hành, rồi để mặc các ngài tự túc về Tây Ban Nha. Hai cha được chính quyền miền Bắc trục xuất đầu năm 1681, thì cũng năm ấy tháng 9, một cha dòng Đa Minh khác là cha Raimundo Legioli, người thành Milano nước Ý, tới phố Hiến. Dưới bộ cải trang là một y sĩ, mang theo sắc tòa thánh thông giám mục cho hai cha. Cuối năm 1681, có tin báo là vua Louis thứ 14 nước Pháp sẽ gửi đến vua Lê một văn thư kết nghĩa và tặng vật qua đức cha Ban Lui. Khi đến Thái Lan, đức cha trao văn thư này cho hai thừa sai Lê Phép rồi và Gepard để chuyển đến triều đình xứ Bắc. Hai sứ giả đi cùng với hai thừa sai Pháp khác nữa, được cử sang giúp địa phận Tây đàng ngoài là cha Charote và cha De La Vigne. Cuối tháng 1 năm 1682, đức cha được buộc đến Jutia để được tấn phong giám mục hiệu tòa Oren, ngày lễ Chúa Thánh Thần, rồi trở về xứ Bắc trên tàu Saint Joseph, chở hai cha sứ giả nói trên. Cảm tưởng đầu tiên của triều đình Thăng Long trước tin báo này là ngạc nhiên lẫn với âu lo. Triều đình không thể hiểu được việc người từ phương xa đem đến văn thư, tặng vật lại không có hàng hóa bán. Sau hồi lâu bàn hỏi các quan thì nhà vua đã nhận văn thư và tặng vật do đức cha Didier chuyển đến. Đức cha Didier Phan được tấn phong do đức cha buộc chết tại phố Hiến ngày 29 tháng 12 cùng năm. Và văn thư bằng lời lẽ tạo cảm tình thân thiện giữa hai nước qua đường thương mại. Là một ông vua Kitô giáo viết cho một ông vua ngoại đạo, nên có những danh từ gọi là truyền giáo, ca tụng đức tin công giáo, mong ước giáo dân và các thừa sai được tự do giữ đạo và truyền đạo. Văn thư cũng cầu chúc được thấy nhà vua tin theo, cầu chúc Thiên Chúa ban cho triều đại thịnh vượng và bền lâu. Cuối cùng ký tên là Louis, người bạn rất thân và tốt của đức nhà. Sau 3 ngày chúa Trịnh Tạc đã mất, thì con là Tịnh Căn lên kế vị, không dám khởi sự triều đại bằng một việc công khai nhìn nhận Kitô giáo, mà lúc đó vẫn còn đang bị cấm. Tuy nhiên, nhà vương Tịnh Căn đã đối xử với các thừa sai rất là tử tế, và trong văn thư phúc đáp vua nước Pháp, vương hứa sẽ xử tốt và dễ dãi với các thương gia Pháp để có lợi cho đôi bên. Ông nói thêm, vì mới nhận được quyền nên chưa có thể giải quyết êm đẹp xong vấn đề tôn giáo. Vương cũng gửi tặng vua Louis qua tay các thừa sai những tấm lụa quý báu, thiêu vàng trang trí theo kiểu Ả Rập bay quanh là con rồng vàng. Việc ngoại giao đã đem lại lợi ích cho giáo hội, giáo dân được hưởng một thời bình an. Vì không còn những phiền hà do các ông quan tham nhũng và ghét đạo gây ra, tại kinh đô cũng như ở các tỉnh, giáo dân được tự do hội họp, tổ chức long trọng các ngày đại lễ. Nhưng vì chiếu chỉ cấm đạo chưa có chính thức bãi bỏ, nên sự tự do và yên hàng chỉ tương đối thôi, lại còn tùy các quan địa phương nữa. Năm 1696, An Vương Tịnh Căn nhắc lại chiếu chỉ cấm đạo. Thì hai địa phận xứ Bắc con số thừa sai từ nước ngoài đến nay đã hạn chế lại. Và năm 1683 thì là cái năm thi hành sách chia địa phận phía Tây và địa phận phía Đông, số giáo sĩ lại phải hạn chế. Nhưng hàng giáo sĩ Việt Nam lúc đó được tăng lên, gánh vác công cuộc truyền giáo rất đắc lực, nhất là từ khi Đức Cha được buộc sẽ thiết lập một tiểu trung viện ở Kỳ Lân trong tỉnh Nghệ An. Có thừa sai Charote làm giám đốc từ năm 1684. Năm 1683, Đức Cha Đề Dưa cũng lập trung viện ở Kiên Lao trong tỉnh Nam. Nhưng sau một năm thì bị kẻ giác đạo đốt phá, Đức Cha đã đưa lên kẻ cốc thuộc tỉnh Bắc, trao cho thừa sai De La Vigne điều khiển. Và năm 1686, Đức Cha lập thêm một chủng viện lục thủy trong tỉnh Nam, được đặt dưới quyền điều khiển của thầy giảng Tito Đỗ Bơ, có sự phụ giúp của nhà văn Thông Hoa. Năm 1694, thầy Tito được phong chức linh mục. Trong khi đó, từ giữa thế kỷ thứ 17, các cha dòng Đạo Minh thâu nhận nhiều thanh niên vào dòng và gỡ một số chúng sinh sang Manila học. Từ lâu địa phận đàng ngoài đứng đầu về con số linh mục bản quốc, vừa đông lại được huấn luyện chu đáo, nhất là qua các cha dòng Đa Minh nữa, có khả năng điều khiển các giáo xứ có trình độ văn hóa khá cao, các nhà giao thiệp tốt đẹp với các chức sắc trong làng xã, quen thuộc với công việc hành chánh, có tư cách và mặt thiệp khi phải tiếp xúc với hàng quan lại khó tính và nguy hiểm nữa. Tiểu sử một số linh mục này, năm 1752 đã được Đức Cha Nee địa phận Tây viết cuốn Notice sur le premier traité indigène de Tonkin, phát hành năm 1883. Đến sau cha Lester, giám đốc chủng viện hội thừa sai hải ngoại Paris, cho bổ túc và đính chính. Và gần đây, năm 1995, thừa sai André Melia cũng xuất bản kể lại cái cuốn của ngày xưa Notte dans la foi. Nó sur le clergé catholique de Tonkin. Từ thời gian truyền giáo này là 1666 tới 1765 đã được viết lại và được phát hành. Cho tới năm chia địa phận 1679 thì đàng ngoài có 13 linh mục bản quốc. Hai vị đã qua đời là cha Doan Huệ năm 1671 tại Kim Lao, Nam Định, và cha Philippe Nhân năm 1672 tại Kẻ Võ, Thanh Hóa. Cái chết của cha Nhân giống như cha Huệ là sau một bữa ăn tại một nhà giáo hữu. Cha Lâm bệnh nặng và qua đời vào mấy ngày sau. Người ta nghi cha cũng bị đầu độc. Còn lại 11 cha, cha Giacobbe Chiêu sau ngày chịu chức 1670, được phái đi Kể Rương, phụ trách cả tỉnh Đoài, Sơn Tây. Và phía Bắc tỉnh Nam là Nam Định. Theo quy định của địa phận, các linh mục phải thay đổi nhiệm sở 3 năm một lần. Năm 1673 thì cha được đổi lên Kẻ Cốc, tỉnh Bắc, tức là Bắc Linh, kiêm cả tỉnh Đông là Hải Dương. Sau cùng cha được cử về một giáo xứ ở Thăng Long, ngay triều đình, và qua đời tại đây năm 1683. Cha Biển Đức Hiền, quê Đồng Kiều, Nghệ An, là một trong hai linh mục tiên khởi của đàng ngoài. Chịu chức năm 1668, cha được đặt phụ trách hai giáo xứ Phục Sinh và Giáng Sinh ở Kinh Đô, Thăng Long, đặt cách ở lại đây cho tới ngày ngài qua đời. Cha là con người rất là hiền lành, nhẫn nhục và bác ái, đời sống lại khắc khổ, ăn chay 4 ngày trong một tuần, và chỉ ăn cơm với rau, ít khi ăn cá, không bao giờ ăn thịt. Một linh mục rất nhiệt thành và hy sinh chức vụ, nhất là đối với bệnh nhân, là gương sáng về nghĩa vụ ngồi tòa giải tội, có khi suốt cả đêm. Sức khỏe cha suy giảm. Vào đầu mùa chay 1686, cha vẫn đi thăm bệnh nhân tại nhà, ngồi tòa suốt đêm thứ bảy trước chủ nhật thứ nhất mùa chay, và sáng hôm sau dâng thánh lễ, đem bình thánh Chúa cho bệnh nhân. Mấy ngày sau, một quan lớn trong triều đình lâm bệnh nặng, mời cha đến để được rửa tội. Cha Biển Đức chống gậy ra đi giữa trời mưa lầy lội. Khi tới nhà quan lớn, cha kiệt sức thổ huyết và chết ngất. Sau một giờ nằm nghỉ, cha cử hành các lễ nghi rửa tội cho bệnh nhân, rồi người ta phải cáng cha về nhà. Ngày hôm sau, cha tê liệt nửa người, cha chịu các phép bí tích sau hết. Đó là một linh mục đạo đức hết lòng hy sinh cuộc sống riêng của mình và dù sức khỏe xuống tới tột cùng rồi, mà Ngài vẫn cố gắng để đi rửa tội và làm mọi việc cho tới khi nằm liệt giường. Hai đức cha Dedier và De Bourcher bây giờ đang ở phố Hiến được tin đã vội đến bên giường cha ngày 14 tháng 3, nhưng bệnh nhân hầu như không còn biết gì nữa. Ngày hôm sau, 15 tháng 3, cha qua đời lúc 4 giờ sáng, thọ 70 tuổi. Thi hài cha được đưa về Giao Thủy, Nam Định, và hai cái dòng Đa Minh đã an táng cha trong nhà thờ. Rồi cha Martino Mark coi sóc làng Làng Cần, chim tả tỉnh Nghệ An lâu năm, đến sau phụ trách giáo xứ Bùi Chu và qua đời ở đây năm 1684, lúc ngày 82 tuổi. Cha Philippe Trà quê Trà Lũ, Nam Định, phát trị làm bề trên tu viện Bến Thánh Giá. Trong các ngày lễ trọng, cha quên ăn quên ngủ ngồi tòa tiếp hối nhân. Năm 1685 một lần, quân lính đến tìm bắt cha, vừa lúc cha bắt đầu dâng thánh lễ. Cha vội vàng cho đồ lễ vào một cái thúng rồi tẩu thoát bằng cách bơi qua một cái hồ rộng lớn để sang làng bên kia. Cha qua đời tại phố Hiến sau 8 năm làm linh mục. Khi ấy cha mới có 46 tuổi. Rồi cha An Tôn Quế ban đầu phụ trách hai tỉnh Đông và Bắc có nhiệm vụ ở Kẻ Nam. 3 năm sau cha được chuyển đi Vạn Nổ phụ trách cả tỉnh Thanh Hóa. Sau cùng cha phụ trách xứ Kẻ Xét và ở đây cho đến ngày qua đời năm 1689. Cha Phan Sinh Thụy quê tại Thanh Thới, Nghệ An, chịu chức năm 1679. Cha được sai lên miền rừng núi tỉnh Đoài, Sơn Tây, mắc bệnh nan trị, bao nhiêu thuốc cũng không khỏi. Cha là một linh mục học thức, phán đoán vững chắc, tinh thần cao. Cha có khiếu hùng biện ngay từ lúc 18 tuổi, và cha đã qua đời ngày 21 tháng 9 năm 1689, lúc mới có 48 tuổi. Cha Leo Trong là cha xứ Kẻ Lân, phụ trách cả tỉnh Nghệ An, đến sau được đổi đi Kẻ Cốc phụ trách cả tỉnh Đông. Cuối cùng cha được sai về Phú Yên. Cha kiệt sức không những vì tuổi cao mà còn vì rất nhiệt thành với nghĩa vụ. Cha qua đời tại Phú Hiến năm 1692, thọ 68 tuổi. Cha Simon Kim phụ trách Trình Xuyên và cả tỉnh Nam, đến sau được đổi xuống tỉnh Nghệ An, có trụ sở ở Lan Tảo. Cuối cùng cha phụ trách Thiên Lao, Nam Định. Tại Thiên Lao một lần cha bị bắt với một thầy giảng, nhưng đã được một nhóm các bà giải thoát cha bằng cách ném cho vào quân lính. Cha phải lánh đi nơi khác, ở Trung Linh một thời gian, và năm 1692, cha trở về xứ cũ cũng là nguyên quán của cha, và qua đời, thọ 87 tuổi. Cha Đam Minh Hảo, người làng Thủy Nhai, Nam Định, chịu chức năm 1677, sau một thời gian giúp cha hiền ở Thăng Long, cha Hảo được phái đi Kẻ Cốc, tỉnh Bắc, Kẻ Ruống, tỉnh Đông, Kẻ Dầm, tỉnh Nam, và cuối cùng vào Thanh Hóa. Trong một bức thư của hai đức cha, Dedier và De Buộc ngày 21 tháng 10 năm 1692 có nói cha Đam Minh tuy còn ít tuổi mà cũng đã kiệt sức vì quá hăng say thi hành việc mục vụ. Cha qua đời năm 1697, lúc đó 55 tuổi. Cha Biển Đức Trí là linh mục trẻ nhất, tăng số 7 linh mục chịu chức năm 1670. Cha phụ trách Vạn Nổ, Kim phía Nam tỉnh Thanh Hóa, đến sau đổi về Kiên Lao thuộc tỉnh Nam. Từ năm 1677, số linh mục người Việt gia tăng, cuộc bắt hại nhằm vào các linh mục này. Cha Trí bị lùng bắt dắt dao nên phải chạy trốn vào Nghệ An. Từ năm 1682, cuộc bắt hại lắng dịu, cha được gọi về Thăng Long, sau đó thay thế cha Hiền. Nhưng từ năm 1696, cuộc bắt hại lại trở lại, cha xứ Thăng Long bị án tù chung thân. Cha phải qua 9 năm khổ sai đến chết, lúc 65 tuổi năm 1705. Cha Mikael Hợp chịu chức năm 1679, trong 10 năm đầu, cha hoạt động truyền giáo rất là kết quả. Nhưng từ năm 1700, cha bắt đầu có những triệu chứng mất bình thường. Cái gì cũng đòi làm cho bằng được, bằng bất cứ giá nào. Điều này làm phiền hà đến các linh mục đồng bạn và đã bị đức cha cảnh cáo. Cha tìm mọi cách để vào dòng tên, nhưng ý định không đạt, cha bỏ nhiệm sở. Năm 1612, khi nghe tin hai đức cha Đờ Buộc và Đi Lô bị bắt, cha Hợp quyết định đến triều đình để biện hộ cha đạo và đòi tự do cho các giám mục và giáo dân. Chỉ có lệnh rõ ràng của đức cha Đờ Buộc mới ngăn cản được cha thi hành ý định nói trên. Cha qua đời ngày 28 tháng 10 năm 1718, thọ 83 tuổi. Từ khi hai địa phận đàng ngoài, có hai đức cha, De Dia và De Bụt, các thầy được chọn lên chức không phải sang Thái Lan nữa. Năm 1783, ngày 6 tháng 8, tại nhà ông Raphael de Ros ở Thăng Long, bốn thầy giảng được đức giám mục địa phận Tây phong chức linh mục. Đó là các cha Tado Lý Thành 70 tuổi, Felici Văn Tân 44 tuổi, Đa Minh Quán 38 tuổi và Mike Văn Liêu 38 tuổi. Năm 1689 thêm hai tăng linh mục là cha Đa Minh Trạch 40 tuổi, quê Lục Thủy Nam Định và cha Biển Đức Sở 41 tuổi gốc Nghệ An. Lớp chịu chức linh mục cuối cùng trong thế kỷ thứ 17 vào năm 1694 nhằm lễ mình Thánh Chúa gồm ba cha là Gioan Tuyên 41 tuổi, An Tôn Năng 42 tuổi, Tito Đỗ Bơm 42 tuổi. Trong số các linh mục được đức cha Đờ Buộc phong có hai thầy giảng kỳ của các cha dòng trên là Ta Đô Lý Thành và An Tôn Năng. Cha Thành đã cao niên không đọc được tiếng Latin nên hàng ngày cha dâng thánh lễ theo bài lễ cầu cho người qua đời. Tuy cao niên cha còn xung xích tóc không bạc, các cha khác thuộc thế hệ mới hơn đã được các từ sai pháp huấn luyện. Hai cha chịu chức năm 1689 đã qua chủng điện Kẻ Cóc tỉnh Bắc một thời gian. Cha Gioan Tuyên mới chịu chức năm 1694 là vị linh mục thứ nhất được kể là biết tiếng Latin đầy đủ để cất nghĩa thánh kinh. Các linh mục được tấn phong những lần kế tiếp trong thế kỷ thứ 18 đều được học tiếng Latin, nhiều vị rất là thông thạo. Trong các linh mục thuộc hai địa phận đàng ngoài chịu chức vào thời này ở tại Thái Lan, đặc biệt là ba cha được phong năm 1689, Liên Paulino Khánh Hòa và Giuse Phước. Những linh mục này đã được gửi sang chủng viện Utia từ hồi còn là học sinh, đã được học các lớp Latin, triết học và thần học. Ba cha đã được đức cha Lano phong chức linh mục, nhưng còn phải đợi hai năm vì những vụ bạo loạn ở Thái Lan trước khi về nước năm 1691. Tiếc thay hai cha Liên và cha Khánh Hòa đã chết trên đường trở về quê hương. Một mình cha Phước về tới địa phận hồi cuối tháng 7 năm đó. Về việc phong các linh mục bản quốc, nhất là bảy linh mục năm 1670, đã bị nhiều cha dòng tên thuộc Macau chỉ trích. Ngay năm 1671, giáo sĩ Phu tung ra một lá thư gửi giáo dân nói việc phong chức linh mục bất thành, giám mục Pháp rối đạt. Giáo sĩ cho rằng những người lên chức thiếu trình độ và không có khả năng. Giáo sĩ Phu City nói rằng các vị này không những dốt tiếng Latin mà còn chưa hề được học để giải đáp những vấn đề lương tâm. Giáo sĩ nghi ngờ tính hữu hiệu của các bí tích do những linh mục này ban phát khi các ông đọc Batino hoặc là Batito thay vì phải đọc là Baptizo, đọc Asono hoặc là Asolo thay vì Absolvo và đọc Covus thay vì Corpus. Giáo sĩ đòi phải rửa tội lại các tăng tộc do các cha này làm phép rửa. Ở đằng trong, giáo sĩ Adone nêu đích danh cha Manuel Bổn trong thư gửi giáo hữu, khuyến cáo những ai xưng tội với cha Bổn nên xưng lại, sự chỉ làm cho người ta bối rối thôi. Còn khi lòng thành người ta đến và ngay cả các tông đồ ngày xưa đâu có biết tiếng Latin đâu, và những gì mà các tông đồ làm nó đều thành sự hết, cho nên dĩ nhiên là các cha dòng tên thì học cao, thấy hội thầy giảng của mình là chỉ có mức độ là trình độ để dạy giáo lý mà bây giờ lại huấn luyện không có lâu, mà nhất là cái thời kỳ bị bách hại và nhu cầu của Việt Nam thì cần cái những linh mục bản xứ. Vì vậy mà các thừa sai Ba Lê đã lựa chọn ra để cho lên chức linh mục cho cái nhu cầu cần thiết, nhưng mà các ngài cũng rất là hăng say làm việc mục vụ. Dù tiếng Latin không có giỏi nhưng mà các ngài đã tận tâm làm hết mọi việc, nhưng mà các cha dòng tên thì không có đồng ý như vậy. Đó là những cái mà chúng ta biết nó đã xảy ra qua lịch sử của giáo hội Việt Nam. Và trả lời các giáo sĩ dòng tên, đức cha Belo, giám mục phó địa phận Tây đằng ngoài đã viết: quý vị nói rằng những linh mục của chúng tôi dốt tiếng Latin. Đúng, họ không biết tiếng Latin và họ cũng không được học triết lý và thần học như quý vị, nhưng tòa thánh đã chuẩn cho việc học tiếng Latin. Họ không biết văn hóa xứ họ và giảng hay hơn bất cứ một thừa sai Âu Châu nào. Họ đã giảng dạy giáo lý trên 20, 30 năm, 40 năm rồi. Họ đã được hướng dẫn, được học bổ túc hàng năm và chịu sát hạch. Chúng tôi đã dạy họ học La Văn và dịch lễ quy cùng nhiều điều cần thiết ra tiếng Việt để họ thông hiểu. Người ta còn muốn gì hơn cho một sứ truyền giáo liên lạc liên tục chịu bách hại mà có được những linh mục bản xứ như vậy là quý lắm rồi. Nếu không có những linh mục này, hỏi những địa phận có được như ngày nay không? Và biết bao nhiêu linh hồn đã được cứu rỗi nhờ những linh mục bản xứ? Và nếu không có thì biết bao nhiêu linh hồn chịu thiệt thòi. Cho nên không có lấy cái hoàn cảnh này để mà ráp cho hoàn cảnh kia rồi phán đoán theo ý của mình được. Theo Đức Cha được buộc chết, nếu nhượng bộ cho các ca dòng tên là đúng, thì giáo đoàn này có nguy cơ bị tiêu tan, bởi vì các ông ấy không muốn một giáo sĩ bản quốc nào được thi hành một vụ, và thực tế các ông đã cấm đoán họ. Đức Cha De Dia trong thư gửi Thánh Bộ ngày 15 tháng 10 năm 1673, có đặt vấn đề phải chọn một trong hai, một là hàng giáo sĩ bản quốc, hai là sự có mặt của các vị dòng tên trong xứ này. Nếu chọn sự có mặt của các vị dòng tên thì phải bỏ việc đào tạo và phong chức linh mục cho những người địa phương. Nếu ngược lại thì phải bảo các vị ấy đi khỏi xứ và đừng trở lại nữa, cho tới khi hàng giáo sĩ và giáo hội xứ này trở nên hoàn thiện và vững mạnh. Đó là những câu văn nói lên tính tình nóng nảy, bộc trực của vị giám mục địa phận đông đàng ngoài. Ngài muốn phải dứt khoát chứ còn không có mà coi thường nhau như vậy. Cha buộc chết thì cổ võ có linh mục bản xứ. Và trong khi đó các cha dòng Đại Minh gửi sang Manila đào tạo rất là chu đáo để giáo hội Việt Nam có những linh mục thông thái và tiếp tục công việc truyền giáo. Và địa phận phía đông, tức là Đức Cha François de Die, những cha Đại Minh đầu tiên đã đến địa phận, cho nên những cái vùng này có sau này có lập ra các cái dòng Đại Minh, dòng nữ Đại Minh. Vị thừa sai dòng Đại Minh số 1 cũng là tổ phụ sứ truyền giáo Đa Minh ở đằng ngoài, là cha Juan de Santa Cruz, có tên tiếng Việt là Thập. Khi cha đến xứ Bắc năm 1676 cùng với cha Juan de Achona, sau thêm các cha Dionisio Morales, được cha chính De Dia ủy thác ra tỉnh Nam, tỉnh Đông và tỉnh Bắc Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh ngày nay, là những khu vực đã có ít nhiều giáo dân, nghiệp của các giáo sĩ dòng trên để lại, và đây là nền móng sứ truyền giáo Đa Minh ở Việt Nam. Trung linh bấy giờ là nhiệm sở chính của các cha. Đời sống truyền giáo của các cha là cuộc sống kham khổ, long đong, thiếu thốn, đêm ngày không kể đông hay là mùa đông hay là mùa hè. Vì những cuộc bách hại liên tục làm các cha phải ẩn mình dưới thuyền hoặc trốn chỗ này chỗ nọ. Mà vì nhỏ hẹp thuyền nóng như là lò lửa. Lương thực hàng ngày là cơm với cá khô và chuối. Chỉ ngày lễ mới được ăn một chút cá tươi hay lúc thịt mà cũng không phải luôn luôn là có được đâu. Theo luật dòng, các tu sĩ phải ăn chay mọi ngày trừ Chủ nhật và đại lễ. Nên các cha chỉ ăn mỗi ngày một bữa. Đầu năm 1681, hai cha bị trục xuất để lại một mình cha de Santa Cruz. Tháng 9 cũng năm ấy 1681, thì cha được thêm một cộng sự viên khác là cha Raimundo Leoni từ Roma sang nhập tỉnh dòng Giác Thánh Mân Côi và là từ xa được thánh bộ truyền giáo cử đến. Cha Lê Dô Lì bây giờ mới 24 tuổi, tính tình hiền lành, đạo đức, thông minh và đã là giáo sư triết học ở Roma. Cha Juan de Santa Cruz được tin liền đi đón cách kín đáo và định đưa về Trung Linh, nhưng Đức Cha De Dia muốn cha ở lại dưới bà dưới tàu làm y sĩ một ít lâu để khỏi bị bại lộ. Không may viên thông ngôn dưới tàu nhận diện cha, y giả vờ có lòng tốt đưa cha đi Thăng Long, nhưng thâm ý muốn làm tiền bằng cách dọa nạt, tố cáo quan. Cha Lê Dô Ly vốn tính nhút nhát lại chưa quen xứ nên quá sợ hãi, đã theo Đức Cha Đề Mục chết trở lại Thái Lan. Đức Cha Đề Dìa báo tin cho cha Chu Ân bảo người về nước, nhưng cha Chu Ân xin lãnh đưa về Lục Thủy. Cha Lê Dô Lì cũng năn nỉ xin trở lại sứ truyền giáo, Đức Cha Đê Đia đồng ý. Và năm 1682 tại làng Kiên Lao thì bị tố cáo là một làng có đạo, quan quân đến vây bắt cha xứ, bây giờ là cha già Simon Kiên. Nhưng đàn bà trong làng chạy ào ra ném tro vào trong những người lính, giải thoát được cha già. Quân lính xấu hổ về trình quan là có 400 người võ trang bảo vệ cha xứ nên không bắt được. Quan tức giận sai hai tên quân nữa đến phá làng, đốt nhà thờ, nhà sứ và 30 nhà giáo dân, tịch thu đồ thờ và bắt 12 người đem đi. Nhà sứ chạy thoát được nhưng không thể trở lại Thiên Lao được, phải lánh đi nơi khác. Mà cha Chuan de Santaclu thấy Thiên Lao là một họ đạo lớn mà không có ai coi sóc, bèn xin đức cha trao cho dòng Đa Minh. Ban đầu đức cha do dự vì tưởng giáo dân không muốn, nhưng quả thật mọi người trong họ, từ 4 người, đều xin rước các cha dòng đến, đức cha đã chấp thuận ngay. Thiên Lao mặc dù là một giáo xứ lớn, nhưng theo cha Chuan thì số người xin tội hàng năm chỉ có khoảng 500 người. Song từ khi trao cho các cha dòng thì con số lên được 1.200 người đến 1.500 người xin tội hàng năm. Cha Chuan còn xây cắt thêm cho giáo xứ này 6 nguyện đường, 2 nhà chung và lập họ Mân Côi. Khu vực truyền giáo của hai cha bây giờ kiêm cả năm phủ thuộc tỉnh Nam là Giao Thủy Xuân Trường, Nam Chăng là Nam Trực, Chăng Ninh, Thanh Quang là Thái Ninh và Vũ Tiên. Trong bằng ấy phủ chỉ có hai cha dần coi sóc các họ đạo. Các cha đã dần dần kiến thức được khoảng 140 nhà thờ, nhà nguyện và 12 nhà giáo ở các họ lẻ. Riêng Nam Chăng có khoảng 130 làng, mà làng nào cũng có người theo đạo. Trong các họ đạo lớn đều được thiết lập họ Mân Côi. Từ khi nhận giáo xứ Kiên Lao, cha Chuan hàng năm mở tuần thánh long trọng. Ngày thứ năm cha đặt mình thánh chúa trong mồ theo nghi lễ giáo hội, để giáo dân thay phiên nhau chầu đủ 24 giờ. Ban chiều tới 3 giờ thì có nghi lễ rửa chân cho các tông đồ và ngắm đứng đủ 3 thú liền, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Đây là cái truyền thống ngắm đứng đã trong cái tuần thánh đã có từ cái vùng Kiên Lao này với các cha dòng Đa Minh. Sau kinh Mân Côi, giáo dân cầm roi đánh tội 5 phút. Sáng thứ sáu tử nạn có lễ nghi thờ lạy thánh giá, đến đêm có tháo đinh và tán xác chúa trong hang đá. Giáo dân lại thay phiên nhau đi viếng suốt ngày đêm thứ bảy cho đến rạng chủ nhật và kết thúc bằng một cuộc rước chúa sống lại và kiều đức mẹ đi đón con. Các cha còn dạy giáo dân đọc kinh Mân Côi chia bè và sau mỗi chục kinh thêm kinh sáng dân. Chúng ta biết Kiên Lao là một cái giáo xứ lớn gồm các họ đạo thuộc phủ Xuân Trường, và làng đạo này từ cuối thế kỷ thứ 16 theo trong cái lịch sử không định việt sử đó, cuốn thứ ba dưới triều Lê Trang Tôn đã có những thời sai đến truyền đạo ở Bắc Câu thuộc phủ Xuân Trường này. Để giúp giáo dân thêm lòng đạo, cha Chuan đã dịch ra tiếng Việt một kinh của thánh Augustino, kinh Tôi Lạy Mình Thánh Đức Chúa Giêsu. Kinh này được giáo dân quen đọc trong thánh lễ sau khi dâng mình máu thánh chúa. Cha còn soạn ra hai kinh ngợi khen và tạ ơn mình thánh chúa để đọc trước và sau rước lễ. Cha cũng dịch 15 ngắm kinh Mân Côi, nhiều kinh về Chúa Giêsu và Đức Mẹ mà cha đáng kính Luis de Granada đã soạn. Và sau đây là những tác phẩm cha Chuan đã viết bằng tiếng Việt, mà lúc đó viết bằng chữ Nôm. Sách dạy cách xin tội cùng các nghĩa 10 điều răn đạo Đức Chúa Trời. Thứ hai là sách truyện bà Thánh Rosa de Lima về dòng tu. Sách kính thờ những mẫu ảnh thánh. Trong sách này tác giả nói đến ảnh thánh Đa Minh hay là Phép Lạ. Rồi cuốn thứ tư là sách vườn hoa. Sách này gồm 3 quyển nói về kinh Mân Côi, kể cả nhiều tích truyện và ân xá của họ Mân Côi. Cuốn thứ năm là sách dạy về cội rễ trời đất muôn vật. Trong đó tác giả phê bình sự thờ thần dối trá. Cuốn thứ sáu là sách kinh toàn niên. Đây là cuốn sách do các cha dòng trên đã viết bằng chữ Hán và cha Chuan dịch sang chữ Nôm cho người Việt Nam. Tập đọc chữ Nho là cuốn thứ bảy, gồm 2 tập, mỗi tập có 1.000 chữ. Tác giả phải mất 3 năm để thực hiện. Cuốn thứ tám là sách nói về mầu nhiệm mình thánh chúa gồm 15 bài giảng. Cha Lê Du Ly cũng xuất bản 3 cuốn, sách gương tội, sách sửa lưỡi và sách lừa hỏi tội, cũng bằng chữ Nôm. Năm 1686, cha Chuan de Santa Cruz thập được cử làm bề trên đại diện giám tỉnh ở Manila, quen gọi là cha chính hay là cha phụ tỉnh. Thì mặc dù khi ấy dưới quyền cha chỉ có một mình cha Lê Du Ly Cao, nhưng tỉnh dòng đã tiên đoán là sẽ có một sứ truyền giáo Đa Minh ở Việt Nam. Cũng năm ấy, Một tên bộ giáo liên lạc với viên chức của quan tổng trấn Sơn Nam để trình quan rằng trong vùng Tiên Lao đã có Tây Dương đạo trưởng. Cha chính Chu Ân Thập hiểu biết cơn bất hại sắp xảy ra, liền bỏ Tiên Lao chạy sang Trung Linh, thu xếp ít đồ lẻ ở đấy để tránh sự liên lụy đến giáo dân. Khi khám xét làng Tiên Lao, quan quân không bắt được những tang vật gì hết, ngoài mấy mẫu ảnh và ít tờ giấy của hai cha trong một tư gia. Chu Ân bắt được những ảnh đó liền sai đánh chủ nhà 20 roi, đốt ảnh và đòi phạt cả làng 110 quan tiền. Giáo dân còn phải đút lót cho lính 300 quan nữa để được tha đốt thánh đường và đốt nhà chung. Những số tiền nói trên, cha chính Thập chịu cả vì giáo dân lúc đó rất là nghèo. Thấy tỉnh Nam không được yên, Đức Giám Mục địa phận khuyên hai cha giàu lánh đi nơi khác. Hai cha xuống thuyền trốn vào Thanh Hóa, đến Kệ Trân. Cha xứ ở đây là cha xứ cũ của Kiên Lao, tức là cha già Simon Kiên, đã đón rước hai cha. Sau đúng 2 tháng ở Kệ Trân, giáo dân Kiên Lao nghe biết hai cha ở đó liền cử đại diện đón hai cha trở về. Nhưng đức cha không muốn vì cơn bất hạnh chưa có hết. Khi hai cha định bỏ Thanh Hóa để vào ở Nghệ An, thì đức cha gọi hai cha ra tỉnh Đông Hải Dương, là tỉnh đã có nhiều người tòng đạo từ thời các thời xa dòng tên. Đây lại là tỉnh có nạn cướp lộng hành dữ dội nhất. Hai cha đã minh theo lệnh ra ngay. Cha Lê Du Lì nhận một nửa tỉnh Đông, còn một nửa và cả tỉnh Bắc cha Chu Ân Thập đã đảm nhận. Trong 3 năm giảng đạo trong 2 tỉnh này, hai cha đã xây nhiều nhà thờ và nhà chung. Kẻ sặc là họ đạo lớn và quý mến các cha hơn cả. Và sau này có nhóm người từ cái kẻ sặc này họ vào ở trong cái vùng ngã ba Tam Hiệp đi ra đó, sẽ dựng nhà thờ ở đó và lấy lại tên là kẻ sặc. Trong làng này cũng như nhiều làng khác, hai cha lập họ Mân Côi và dạy giáo dân lần hạt, chia làm bè, có xương có đát. Thời ấy các cha phải đi lại vất vả qua những khu rừng nhiều hùm beo, đường xá lầy lội, có chỗ ngập tới đầu gối. Năm 1683, địa phận được thêm một tân linh mục là cha Felice Tấn. Ban đầu cha Tấn giúp cha già Kiên ở Kiên Lao đặt cách cho người cùi. Năm 1685 được đặt làm cha xứ Bùi Chu. Năm 1688, trong khi hai cha dòng giảng đạo ở 2 tỉnh Đông và Bắc, đức cha đề đưa một lần nữa đòi hai cha phải khấn vân phục ngài, nếu không sẽ bị chê chén. Hai cha biện lễ đức cha Văn Sô Ban Lu đã không bao giờ đòi việc ấy. Đức cha De Lam Mót cũng không đồng ý, cũng đã đồng ý như vậy, vì các cha đã có lời khấn vân phục các bề trên dòng rồi. Hai cha còn đưa ra nhiều lý lẽ khác, nhưng các lý lẽ của hai cha đều bị bác bỏ, nên các cha quyết định bỏ sứ truyền giáo. Giáo dân nghe biết kéo nhau đến đức cha biểu tình, nếu các cha Tây Ban Nha đi, thì các cha Pháp cũng phải đi luôn, kể cả đức cha. Đức cha thấy thế mới thôi việc nói trên, và hai cha ở lại với giáo dân. Đến sau vụ này trình lên tòa thánh và được giải quyết như sau. Các thừa sai thuộc dòng miễn trừ, không phải khấn vân phục các giám mục địa phận, và không ai được đòi các thừa sai này đi nơi khác, nếu không có sự thỏa thuận của bề trên dòng liên hệ, phải liên hệ với bề trên của họ, và bề trên phải thỏa thuận với đức cha để mà gửi người tới hoặc là đưa người đi. Năm 1690, hai cha Đa Minh văn lệnh đức cha ở trở về Kiên Lao, nhưng chỉ được ít lâu lại bị tố giác, quan quân lại đến lùng bắt, khiến hai cha phải trốn ra tỉnh Đông một lần nữa. Sau 4 tháng ở tỉnh Đông, sự lùng bắt không còn gắt gao, các cha mới trở lại tỉnh Nam. Theo bức thư cha De Santa Cruz Thập gửi về trên tỉnh dòng, thì khu vực truyền giáo của các cha trong tỉnh Nam bấy giờ có 70 nhà thờ với số giáo dân là 18.000, chưa nói đến những ngày cả 100 người đến xin theo đạo. Đến sau, đức cha Đề Đưa còn dạy nhập luôn vùng lân cận vào khu vực này. Theo số các phép bí tích năm 1690, hai cha đã rửa tội cho 725 trẻ con, 486 người lớn. Trong số này có 25 sư sãi cũng giải tội cho 14.250 người. Trong số đó có 700 người trước đây đã từng chối đạo, đã xin trở lại, và trên 2.000 người đã bỏ xưng tội lâu năm. và sức giàu cho 112 bệnh nhân. Trong những năm gian nan thử thách đầu tiên của hai cha dòng, Thiên Chúa đã ban nhiều ơn lạ để nâng đỡ các nhà. Nhiều lần Chúa đã cho bệnh nhân bình phục một cách lạ lùng, hoặc cho họ được tỉnh lại để chịu các bí tích. Trường hợp các cha ở xa không kịp đến, đây là chuyện về hai người đàn bà bị bệnh đã 15 ngày không ăn uống gì được, chỉ chờ chết. Nhưng cả hai đều nói mình không có chết, cho đến khi các cha dòng đến ban các bí tích sau hết. Quả đúng như vậy, khi các cha dòng từ xa đến làm đủ các bí tích, thì hai người mới tắt thở. Theo lời cha Chu Ân kể lại, thì còn nhiều người khác cũng được ơn lạ như vậy. Vẫn theo lời cha Chu Ân kể lại, có nhiều người bị quỷ ám, thường leo lên nóc nhà đi đi lại lại bằng hai tay, chân duỗi thẳng lên trời, đầu chúi xuống đất. Cha dòng thấy thế, dạy giáo dân đọc kinh Mân Khôi cầu nguyện cho họ, ma quỷ đã ra khỏi và họ được lành mạnh như trước. Đặc biệt là có một trích chuyện sau đây là một thầy giảng được lệnh cha chính Chu Ân Thập đi thăm một người bị quỷ ám. Trước khi thầy vào nhà, quỷ đã nghiến răng la hét, đừng để nó vào. Quyền phép kinh Mân Khôi làm khổ ta, hành hạ ta. Thầy giảng xin mọi người có mặt tại chỗ, lần hạt Mân Khôi, cầu nguyện cho người bị quỷ ám. Tức thì quỷ ra khỏi và người đó được bình phục. Được ơn lạ này Thiên Chúa ban để thêm lòng sốt sắng và vững tin cho giáo dân, khiến nhiều người theo đạo, và các cha được sự an ủi trong sứ vụ tông đồ. Năm 1693, ngày 1 tháng 7, Đức cha Đờ Đưa qua đời tại Phố Hiến, thọ 59 tuổi. Sau 14 năm giữ chức bề trên đàng ngoài và 14 năm giám mục cai quản địa phận Đông, cho tới khi có giám mục mới, địa phận được đặt dưới quyền giám quản của Đức cha Đờ Buộc Chết, giám mục địa phận phía Tây. Trong thời giữ chức cha cũng như về sau làm giám mục địa phận, Đức cha Đờ Đưa rất quan tâm đến việc đào tạo hàng giáo sĩ địa phương, huấn luyện các thầy giảng và mở thêm nhiều tu viện mới đánh giá. Đức cha là người có công trong việc khai thác nguồn nhân lực ở nữ giới vào sứ vụ rao giảng tin mừng. Khi qua đời, Đức cha đã để lại cho hai địa phận đàng ngoài gần 20 linh mục bản quốc, không kể những vị đã qua đời trong những năm gần đấy. Hai chủng viện trong địa phận Đông, hàng trăm thầy giảng được huấn luyện chu đáo, và khoảng 20 nữ tu viện bến thánh giá trong hai địa phận. Mỗi tu viện có từ 15 đến 20 nữ tu, tức là khoảng từ 300 đến 400 nữ tu. Thời ấy, các nữ tu được học văn hóa, chỉ lo việc nữ tu ít được học văn hóa mà chỉ lo việc tu đức và sống hàng ngày, cày cấy và làm thuốc viên. Ảnh hưởng của họ âm thầm và khiêm tốn, qua sự tiếp xúc hàng ngày với dân chúng trong công việc làm ăn ở ngoài đồng áng, và bán thuốc trị bệnh, rửa tội cho trẻ sơ sinh trong lúc nguy tử, những công việc khác như thăm viếng giáo dân, giảng dạy, tăng tầm, dạy giáo lý trẻ em, điều khiển kinh sách trong nhà thờ, phần lớn do các thầy giảng đảm nhiệm. Những cái kết quả của thời địa phận đàng ngoài trước sau năm 1700, và Đức cha Buộc Chết cai quản địa phận Tây, và sau đó ngài bị trục xuất, rồi nhiều thừa sai cũng đã ở lại và chịu bách hại. Thời năm 1713 tới 1723, trong 10 năm dưới thời Định Vương Trịnh Căn 1682 tới 1709, vì có liên lạc trao đổi thư từ và tặng vật của vua Louis thứ 14 của nước Pháp, nên vương đã ưu đãi các thương gia Pháp và kính nể các nhà truyền giáo. Thời ấy địa phận Tây được yên ổn và tương đối tự do. Năm 1696, Định Vương có nhắc lại chiếu chỉ cấm đạo của triều trước, nhưng ít ảnh hưởng đến các thừa sai và địa phận đàng Tây. Rồi năm 1689, địa phận đàng Trong, thì Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin đã cử một linh mục địa phương lên chức giám mục đại diện tông tòa là Đức cha Francisco Bere, và cũng muốn có một trường hợp như vậy ở đàng ngoài, theo chủ trương người địa phương giảng đạo cho người địa phương. Năm 1686, Thánh Bộ theo đề nghị của cha tổng quản hộ từ sai Ba Lê ở tại đã ban quyền cho Đức cha Đề Đia chọn một linh mục bản quốc làm giám mục phụ tá. Năm sau, ngày 7 tháng Giêng 1687, tổng thư ký Thánh Bộ Đức cha De Anteris nhắc lại cho hai Đức cha Đề Đia và Đề Buộc Rết có quyền đề cử hai linh mục trong hàng giáo sĩ Việt Nam lên chức giám mục phụ tá cho hai địa phận, và gửi sang tòa thánh để được chấp thuận. Lúc ấy, những linh mục đã được học ở Trung viện Thánh Yutia, chưa một vị nào đã về nước. Nên hai giám mục đã trả lời là không có linh mục địa phận nào có khả năng lên giám mục bây giờ. Và năm 1691, cha Giuse Phước, vị linh mục thứ nhất xuất thân từ chủng viện Thánh Giuse Yutia ở Thái Lan, đã hồi hương. Và cha Giuse bây giờ mới 30 tuổi. Trong báo cáo sang Thánh Mộ, Đức cha Lano có viết về cha Phước, khi ấy còn là phó tế, có nhiều lời lẽ khen ngợi. Là một chủng sinh xuất sắc của Thánh Bộ, là hương thơm của Chúa Kitô, là gương về các nhân đức thánh thiện trong hành động. Chỉ cái nhìn của thầy Giuse cũng đủ làm người ta ca tụng Thiên Chúa. Trong 6 năm ở chủng viện, thầy chưa làm phiền lòng các đồng bạn và giáo sư. Đức tính nhún nhường của thầy không rõ bởi sự nhút nhát tự nhiên hay là vì đức khiêm tốn của thầy. Đó là báo cáo của Đức cha Lano gửi cho Thánh Bộ. Khi trở về nước, cha Phước được cha Đờ Bục Chết quý mến. Bằng chứng là khi báo cáo về Thánh Bộ, Đức cha đã khen cha là một linh mục có đời sống lành thánh, không có tật xấu. Sau khi đã nhận xét những sinh hoạt mục vụ của cha Phước, năm 1694, Đức cha Đờ Bục Chết nhắc lại đề nghị của Thánh Bộ từ năm 1687 và đề cử vị linh mục trẻ tuổi này lên chức giám mục phụ tá. Nhưng khi phải đưa ra những nhận xét để gửi sang Thánh Bộ, Đức cha Đờ Bục Chết có cảm nghĩ giống như những cảm nghĩ thời Đức cha Ban Duy cách đấy 16 năm. Theo cảm nghĩ của Đức cha, thì vị linh mục trẻ tuổi này thiếu học về giáo luật và môn học, rất thích hợp nếu không phải là cần thiết cho giám mục. Và mặc dù cha rất chăm học nhưng không dễ gì học thêm được vì những công việc mục vụ chồng chất mỗi ngày. Vì thế Đức cha xin tòa thánh đặt vị giám mục được đề cử dưới quyền một giám mục người Âu Châu và phải có ý kiến hay là sự chấp thuận của vị giám mục này mới được quyết định là một việc quan trọng như vậy. Thì hội thừa sai Ba Lê tuy luôn luôn hậu thuẫn cho ý định của Thánh Bộ, nhưng không tha thiết gì trong việc đề cử một giám mục người Việt Nam. Chỉ báo cáo lên Thánh Bộ những ý kiến của các giám mục tại Việt Nam. Ngày 18 tháng 11 năm 1696, Đức cha Đờ Bục Chết viết thư gửi ban giám đốc chủng viện Hồ Thị Sai Ba Lê, trình bày rõ quan điểm của ngài như sau. Trong thời buổi bách hại đạo này, không một thừa sai người Âu nào có thể tự do đi lại trong các làng mạc. Vị linh mục bản quốc này có thể đi ban phép thêm sức và thăm viếng giáo dân thay thế giám mục với tư cách là phụ tá hoặc đại diện. Chưa đến lúc cần đặt một người mình lãnh đạo giáo hội này. Người không biết giáo luật và các thừa sai dòng tu, ám chỉ là giáo sĩ dòng tên, chẳng tha thiết gì việc đào tạo hàng giáo sĩ bản quốc. Trong khi Đức cha Đờ Bục Chết hành động, việc tiến cử cha Giuse Phước với những lời lẽ dè dặt, có chiều hướng can ngăn mà người cho là đã đủ rồi, là ngày 15 tháng 9 năm 1703, Đức giám mục Phó Belo cũng viết cho Đức cha, cho cha Đờ Ricassier về tên tổng quyền hội từ sai Ba Lê. Tôi khó chấp nhận được sự đề nghị đưa lên chức giám mục một linh mục tên Giuse Phước. Bởi vì linh mục này tuy đạo đức thật, nhưng thiếu tài ăn nói. Vì thế, người không bao giờ đích thân đi thăm viếng ai. Các linh mục đồng bạn ít kính trọng người và có những thừa sai dòng tu nhạo báng người trước mặt. Điều này thật không đẹp đẽ gì cho chúng ta. Hơn nữa, linh mục này là người bản quốc, không biết rồi sẽ ra sao đây. Là cái yếu tố bản quốc được nhắc đến. Rồi Thánh Bộ truyền bá vẫn chủ trương dùng người địa phương giảng dạy cho người địa phương, nên ít quan tâm tới những lời khen chê hay là ngăn cản. Nhưng rồi cuối cùng cũng phải nghiêng về hai chữ chờ đợi. Và trước đó đã đặt thừa sai Esme Belolov làm giám mục hiệu tòa Basilea phụ tá địa phận phía Tây. Sau vụ bốn giáo sĩ dòng tên Fucitti, Ferreira ở xứ Bắc và Candone Acosta ở xứ Nam bị tòa thánh gọi về châu Âu hồi năm 1679, trước lễ Giáng sinh năm 1686, cha ta chạc dòng tên dẫn mấy thầy giảng người Việt sang Roma mà xin tòa thánh cho các cha dòng này được trở lại Việt Nam. Đức thánh cha Innocente thứ 11 đã đồng ý cho cha Ferreira trở lại đàng ngoài, cha Candone trở lại đàng trong và để tránh những rắc rối về quốc tịch, tòa thánh cho thêm hai cha người Pháp vào đàng hoàng, cha Le Roger và cha Barrigot. Hai giáo sĩ này khi tới xứ Bắc hồi tháng 6 năm 1692, thì thấy có một số giáo sĩ khác cùng dòng đã đến cũng năm ấy, đó là các cha người Bồ Đào Nha, Nogueira, Machado, Bravo, Pereira và thầy Leo Gonzaga người Việt. Năm 1694, thêm nhiều giáo sĩ dòng tên từ Macao đến, đó là các cha Vidal de Sequeira người Bồ, Luchi người Ý và bốn cha người Việt là Valentino sức 29 tuổi, Leo Vẽ 25 tuổi, Ignacio Martino và Leo Gonzaga Tống Xuân Binh. Và khi tàu tới phố hiến, nhà cầm quyền Việt Nam cưỡng bách các giáo sĩ nước ngoài phải lên tàu trở lại Macao cùng một chuyến tàu đó. Cha de Sequeira bây giờ đang đau nặng cũng phải lên tàu để chết ở dưới tàu sau đấy hai ngày. Năm 1696, hai cha người Việt nữa là Lino Lịch 29 tuổi và Anton Lorenzo Loyola 29 tuổi. Trong hai năm 1701 và 1705, thêm năm giáo sĩ dòng tên vào đàng ngoài là hai cha Silvero Rodriguez, hai cha người Việt không rõ tên và một người Pháp, cha Louis Noel de Bouchet. Cho đến năm 1761 lần lượt có đến 34 cha nữa. Trong đó có các cha Bucciarelli, Massari, Alvarez, Gras de Abreu de Cunha 1736, Campos 1751, Horta 1755, Duarte 1761. Các giáo sĩ dòng tên trở lại xứ truyền giáo được phân phối đi hoạt động tông đồ các địa phận theo bài sai của bề trên dòng. Địa phận phía Tây thì đang hưởng một thời gian tương đối bình an, thì bỗng năm 1705 giáo hội chịu một thử thách lớn lao do kẻ nội thù. Chúng ta phải nói đến linh mục dòng tên người Việt tên Leo Gonzaga Tống Xuân Vinh đã hồi hương năm 1694. Trong thời gian coi sóc một hải đảo xa xôi thuộc địa phận phía Tây, linh mục Leo đã phạm nhiều lỗi nặng và gây nhiều gương xấu, nên đã bị trục xuất khỏi dòng, và đức cha địa phận đã phạt vạ chê chén. Vừa tức giận vừa xấu hổ, Leo tuyên bố bỏ đạo và công khai phá đạo. Khi đệ lên phủ Liêu một cuốn sách nhỏ 20 trang là lễ vu khống các giám mục và thừa sai ngoại quốc. Tác giả tố cáo các thừa sai là tay sai của đế quốc thực dân, mượn danh nghĩa tôn giáo đi cướp nước. Miền Bắc đã bị phân chia làm hai địa phận, như chia thành hai nước. Mỗi địa phận một trụ sở làm thủ phụ có giám mục lãnh đạo, đó là kế chia để trị của đế quốc, núp chiêu bài truyền giáo. Tác giả còn tiên đoán và cả quyết, không lâu nữa nhà vua sẽ mất quyền, đất nước sẽ rơi vào tay đế quốc thực dân. Leo cũng nêu đích danh từng vị thừa sai ngoại quốc, và nơi ở của các vị là những xào huyệt đóng quân chống chính quyền. Nhận được cuốn sách tố cáo này, cả triều đình lẫn phủ Liêu đùng đùng nổi giận, đòi giết hết các giám mục và thừa sai ngoại quốc. Để cứu nguy cho giáo hội, Thiên Chúa đã dùng một người đàn bà trong phủ Liêu có cảm tình với đạo để xin Định Vương hãy bình tĩnh cho người đi điều tra, nhất là lục soát các nơi đã được chỉ điểm và gọi là xào huyệt. Được tin trên, các cha dòng cũng như các thừa sai Paris đều bỏ nhiệm sở đi nơi khác. Sau khi đã điều tra và quân sĩ không bắt được ai, cũng không thấy xào huyệt nào, tòa án tối cao tuyên bố bác bỏ cuốn sách của Leo và ra lệnh tống giam y và tội vu khống cho đến khi có tiền chuộc tội. Khi Định Vương mất, An Đô Vương Trịnh Cương 1709 đến 1729 đã lên ngôi kế nghiệp người cha mình. Bà mẹ của chúa Trịnh rất là sùng đạo Phật. Năm 1712, nghe lời của mẹ, An Đô Vương cấm đạo ngặt hơn các chúa Trịnh thời trước. Vương truyền phải nạp các đồ thờ và hẹn trong vòng một tháng bổn đạo phải ký xuất giáo. Ai không vâng lời sẽ bị thích tự trên trán bốn chữ là học hoa lan đạo. Người công giáo bị bắt phải nạp 40 lạng bạc để trả công cho người bắt được họ. Trong các chỉ dụ cấm đạo trước không nói đến hai đức cha, nhưng lần này Chúa không làm thinh nữa. tự cho quan cánh xuân Nam phải bắt hai đứa cha ra khỏi nước và đừng bao giờ được vào nữa. Hai đứa cha phải mất nhiều tiền để vận động những người có thành thế che chở, nhưng quan cánh nhất định không nghe. Vả lại, ông có nợ đức cha đờ buộc chết 200 lạng bạc, nên ông quyết định thi hành chỉ dụ của chúa Trịnh để khỏi trả nợ. Tháng 5 năm 1712, đức cha đờ buộc chết, đức cha phó Belo và thừa sai Visayin bị bắt. Đức cha đờ buộc chết vì già cả, đáng kính, nên được miễn ra tòa. Đức cha phó và thừa sai bị chất vấn lâu dài suốt ngày 10 tháng 5 1712. Đức cha đã đối đáp một cách bình tĩnh và xuất sắc. Người nói rằng từ ngày các thừa sai Pháp tới xứ này, không hề phạm lỗi gì đáng bị đuổi ra khỏi nước. Quan tòa im lặng, chạy quân lính bắt hai tù nhân quỳ giữa sân phơi nắng trong nhiều giờ. Ngày 28 cùng tháng, quan lại kêu hai nhà truyền giáo ra tòa và đọc lệnh trục xuất. Đức cha Belo thấy cái lệnh khá kỳ cục vì đòi nạn nhân phải xin cái hình phạt mà vương đã quyết định thi hành. Nhưng người ta dẫn một số giáo hữu đến và đánh đòn trước mặt hai nhà truyền giáo, để các ngài động tình thương con chiên mà xin, như các quan đòi. Nhưng đức cha Belo đã thưa lại như sau: các quan cứ truyền dạy, chúng tôi sẽ làm như ý. Nhưng vì chúng tôi đã già yếu, nếu chúng tôi có quyền xin gì cùng đức vua, chúng tôi sẽ xin cho phép chúng tôi không phải ra khỏi nước, nhưng sẽ được ở lại ít ngày chúng tôi còn sống. Câu trả lời làm các quan thất vọng, bèn sai lính đóng gông hai giám mục và vị thừa sai, nhưng không nhốt chung với các tù nhân khác. Đức cha Belo bị giam giữ tại dinh quan đô trưởng, thừa sai Visayin ở dinh phó đô trưởng, còn đức cha đờ buộc chết tại dinh quan tỉnh trưởng. Quan tỉnh trưởng vì kính nể tuổi tác, sự thánh thiện và đức khôn ngoan của đức cha đã để người được tự do ngay ngày hôm sau. Cha Visayin được sự bảo lãnh của bà mẹ quan đô phó là người công giáo, nên sự giam giữ cha được nhẹ bớt. Ba nhà truyền giáo nại đến nhà vua xin ăn xá để được ở lại trong nước, nhưng đã bị bác bỏ. Các quan cho phép các ngài được bán lấy tiền những gì còn lại ở trong nhà. Sau đó các ngài nhận lệnh phải ra khỏi nước, được mang theo hai người Việt giúp việc và những thủy thủ người Anh bị bão đắm tàu giặc vào ven biển ở xứ Bắc hồi năm trước. Ba thừa sai được ba ông quan dẫn xuống thuyền ngày 21 tháng 1 năm 1713, theo sát tới cửa sông Hồng. Khi tàu ra ngoài khơi, ba ông cho rằng nhiệm vụ của mình đã xong, cho ông trở về để chiếc thuyền kia đi Thái Lan. Tình thương mạnh hơn hận thù và lòng nhiệt thành tông đồ khôn khéo hơn lý trí của kẻ bắt hại. Trước khi xuống thuyền ở Phú Hiến, ba nhà truyền giáo bị trục xuất đã nhắn một chiếc thuyền có linh mục, thầy giảng và chúng sinh sẽ trực sẵn đón hai đức cha ở bờ biển Thanh Hóa. Hai thuyền gặp nhau tại một địa điểm ở điểm hẹn ngoài khơi. Tám chúng sinh và một linh mục được gửi đi chuẩn viện Yutia, nhảy sang thuyền của đức cha để buộc chết, trong khi đức cha Belo Lát và cha Visayin Chi đã vượt sang thuyền của giáo dân để hai ngày sau trở lại Thanh Hóa. Về đến Thái Lan, đức cha đề buộc chết không hề than trách về cái nạn tù đầy này, luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa. Và chúng ta biết là đây là cái thời kỳ bắt đầu bắt hại, và ngài sang đó, và sau đó tinh thần đức cha vẫn luôn luôn sảng khoái, và những giây phút cuối cùng đã cầu nguyện cho địa phận và phó thác cho Chúa, và đức cha đã an nghỉ ngày 9 tháng 8 năm 1714, thọ 83 tuổi. Và lúc đó đức cha qua đời, để lại một giáo hội cho miền Bắc trong cái thời kỳ bị bắt hại, nhưng mà có các linh mục bản xứ để tiếp tục. Và chúng ta sẽ học tiếp vào ngày mai.
Kính thưa quý thính giả, chương trình học lịch sử Giáo hội Việt Nam gồm có 54 bài. Quý vị có thể vào website radioltxc.org để nghe toàn bộ các bài học. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả.
dựng nên con, cho con mang hình ảnh của Ngài, đặt vào con hơi thở tình yêu, ban cho con sinh khí của Cha. Cha yêu con trên hết muôn tạo vật, Cha yêu con muôn kiếp muôn ngàn đời, Cha yêu con ban phúc ân tràn đầy, Cha mong con sống cho lành an vui. Cha ơi, nay con trở về để nói tiếng yêu cùng Cha. Bao năm con đây hoang đàng, đánh mất hình ảnh Cha ban. Nay con tâm linh khô cạn, tội lỗi trái tim khổ đau. Con xin Cha thương chữa lành, gội rửa con trong thánh linh của Ngài.
Thánh linh của Ngài.